bàn tay Chúa đã đem con vào đời giữa một ngày thật đẹp trời, cho bao người niềm vui mới. Bàn tay Chúa đã dìu con bước đi, vượt sóng gió biển trần gian, vượt bão tố đời hiểm nguy. Cũng chính bàn tay Chúa cho con sinh vào trời, hưởng sự sống đời đời. Bên Ngài con vui mãi, con hát ca ngàn lời. Tình thương Chúa đỡ nâng con từng ngày, những ngày buồn, ngày mịt mù, khi tâm hồn này tan nát. Tình thương Chúa kiếm tìm con những khi lạc lối bước hồn chìm sâu vào vũng tối của trần gian. Chính tình thương Chúa cho con sinh vào trời, thương sự sống đời đời. Bên Ngài con vui mãi, con hát ca ngàn lời.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Thánh Kinh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, tuần trước chúng ta đã long trọng mừng lễ gì rồi ạ? Lễ gì ạ? Nhớ không? Lễ xong quên hết. Lễ gì ạ? Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu lên trời và Ngài nói: Thầy không để các con mồ côi. Thầy lên trời, Thầy được tôn vinh, Thầy về trời thì các con mới được lãnh nhận thần khí. Cha sai Thánh Thần xuống trên các con. Nếu Thầy không về thì Thánh Thần không đến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại long trọng vui mừng, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Với mỗi người tín hữu, thưa các bạn, các bạn đã lãnh nhận được Chúa Thánh Thần khi nào? Khi nào các bạn lãnh nhận được Thánh Thần? Ha? Khi nào bạn lãnh nhận được Thánh Thần?
Khi thêm sức ạ.
Khi thêm sức lãnh nhận được Thánh Thần. Trước đó bạn đã có Thánh Thần chưa? Trước khi các bạn lãnh bí tích thêm sức, các bạn có Thánh Thần chưa? Có chưa? Rồi, mời chị. Có chưa?
Có rồi, để cho rửa tội.
Chị nói là nó rõ ràng cho mày. Rồi, chị lãnh nhận Thánh Thần lúc nào nữa?
Dạ thì lúc rửa tội.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn hai câu trả lời. Khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội thì mình được rửa tội bởi nước và Thánh Thần. Thánh Thần đã biến đổi chúng ta thành con của Thiên Chúa. Thánh Thần đã thanh tẩy chúng ta từ một con người tội lỗi, từ một con người thuộc về thế gian, thuộc về ma quỷ, trở thành một con người mới, con người được rửa sạch tinh như tấm áo trắng mà ta lãnh nhận. Đồng thời, ta được mời gọi trở thành ánh sáng soi cho trần gian. Còn hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Lúc đó thì chắc các bạn không nhớ rồi, bé mới có một tuần, có khi một tháng tuổi, chỉ biết oe thôi. Nhưng mà lớn lên các bạn học thì các bạn ý thức được rằng là khi tôi được rửa tội, tôi đã lãnh nhận Thánh Thần, và tôi có nhiệm vụ làm cho con người tôi giữ nó tinh tuyển. Và giữ nó tinh tuyển bao nhiêu, trong sạch bao nhiêu, thì tôi trở thành ánh sáng soi cho người ta thấy được Chúa ở trong tôi bấy nhiêu. Nhưng mà rồi chúng ta sức con người yếu đuối, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Trong bài đọc 2 anh chị em nghe, chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Chính Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận nơi bí tích thêm sức. Nơi bí tích thêm sức chúng ta lãnh nhận Thánh Thần để đi làm nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, để đi loan báo tin mừng bằng chính đời sống của ta, để làm cho người khác nhận ra Chúa qua hoạt động yêu thương bác ái sẻ chia của chúng ta. Đầu lễ cha sở của anh chị em cũng đã giới thiệu về một linh mục chuyên lo cho những người nghèo, với hình ảnh mà con tàu chuyên chở thuốc, rồi chuyên chở mì với gạo gì đó, biểu tượng. Rồi trên đây thì có khoai, rồi có nhà, rồi có giếng nước. Thì tôi cũng nhớ đến anh em chúng tôi cũng tiếp bước những người đi trước để có những giếng nước lòng thương xót. Mà những cái giếng nước lòng thương xót ấy, chúng tôi vừa rồi đi mới tối hôm qua, giờ này thì chúng tôi đang trên đường đi Đồng Tháp 10. Chúng tôi đến lại giáo xứ Long Thắng, nơi mà cách đây một năm, khi chúng tôi đến đó thì bắt đầu chương trình khoan cái giếng nước. Cái giếng nước ấy là cả nguyên một cái vùng ở Đồng Tháp 10, cả 20.000 con người, trong số đó khoảng chừng 500 cho đến 1.000 người Công giáo, giữa một nơi mà toàn là những người không Công giáo, ở ngay bên bờ kênh, ngay bên con sông, nhưng mà không dùng được nước vì nước nó bị ô nhiễm trầm trọng. Cho nên người ta, nếu các bạn đi xuống Đồng Tháp 10 cái kênh lạch, các bạn thấy là con thuyền nó chạy, rồi người ta ở trên thuyền đó người ta có thể gội đầu, rồi người ta lại rửa chén, rồi người ta lại lấy người ta xóc gạo, xong đó người ta lấy giặt quần áo, rồi sau đó người ta lại tắm và lại múc lên uống tiếp. Thế thì cái nước kinh lạch đó ở trên bờ thải xuống, rồi dưới nước lại múc lên xài, cứ luẩn quẩn trong cái vòng nước dơ bẩn ấy. Thì khi mà chúng tôi đi xuống đó năm ngoái phát quà cho những anh chị em nghèo, rồi là khám bệnh phát thuốc cho họ, cứ mỗi tháng thì chúng tôi đi một chuyến như vậy là khoảng 1.000 phần quà, cho đến 1.200, 1.500 phần quà. Gần 3, năm nay là năm thứ tư rồi, mỗi tháng đi một lần như vậy. Thì khi đến đó thì cha sở nói, thưa cha, bìa cha có cách nào giúp chúng con có được cái giếng nước mà khoan ở đây thì rất là khó, nhiều công ty đến khoan và đã bỏ chạy. Thì khi chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong, quyết định khoan ở cái điểm ngay trước nhà thờ. Khoan 100 mét không ăn thua gì, khoan 200 mét không ăn thua gì, mà nhà thầu nó đến nó khoan á, nó ăn ở đó suốt một tuần lễ, nó tính bỏ cuộc, nó gọi điện về nói cha về sao rồi cha, nói tôi nói khoan tiếp đi, khoan 100 mét nữa là tất cả 300 mét rồi, nhà thầu nó bảo thua rồi cha ơi, suốt cái vùng này con khoan không được cái giếng nào hết, bây giờ khoan cho cha thì con khoan thôi, bây giờ là 300 mét rồi mà ăn ở một tuần rồi, tiền hết rồi, cho viện trợ tiếp tiền đây thì làm, không thì thôi. Chúng tôi lại đổ tiền xuống làm tiếp, khoan đến 310 mét không ăn thua, 320 mét không ăn thua, 330 mét không ăn thua, chạm vào đá, cứng ngắc, mỏ khoan, không khoan được nữa. Nói ngừng, cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi, chỉ có cách cầu nguyện thôi, không còn cách nào khác. Sức con người Tây là cạn kiệt, lực cạn, tiền cạn, mà niềm hy vọng chỉ còn một chút xíu mong manh. Thì lúc đó 330 mét, tôi nói một lần cuối cùng nữa cầu nguyện, rồi mũi khoan dí xuống. Đến 333 mét, nước nó vọt lên. Mà nước nó vọt lên nó lạ lùng là khi cha Sở đó, ngài lấy nước nó trong nó sạch, ngài mới đem về viện Pasteur ở Sài Gòn, rồi mấy viện khoa học khác để cho người ta phân chất thử coi nước đó có bị ô nhiễm gì không. Thì người ta ngạc nhiên là cái nước này nó trong sạch hoàn toàn, như là đã được xử lý rồi. Hỏi thì cha nói không, nước này là chúng tôi phun ở dưới lên, tôi có thế nào để tôi đưa lên tôi thử nghiệm thế đó. Thử 3-4 nơi đều như vậy hết. Là từ đó chúng tôi bắt đầu kế hoạch là làm máy bơm nước lên, rồi dự trữ. Và nguyên tắc vệ sinh thì phải qua hệ thống xử lý, thì về mặt nguyên tắc thì chúng tôi cũng phải làm thôi. Nhưng mà xử lý hay không xử lý, nước đó vẫn cứ như thế. Chúng tôi thử một chỗ lấy trực tiếp, một chỗ qua hệ thống xử lý, hai thứ nước y như nhau. Và hôm qua, tối hôm qua lúc 10 giờ đêm thì chúng tôi ghé lại ở trước nhà thờ, ngay trước cái giếng nước. Chúng tôi đi, họ xây một cái tượng đài Chúa giang tay ra, vua vũ trụ đang giang tay che chở đoàn con, tượng cao 5 mét. Rồi ở giữa cái nơi mà toàn là người không công giáo, đảng viên, rồi những người không công giáo, những người vô thần, rồi cao đài hòa hảo nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì các nơi họ đổ về, mỗi ngày chúng tôi đóng chai, đóng thành chai nhỏ hoặc đóng thùng 20 lít, là mỗi ngày khoảng 2.000 lít nước cho gần 20.000 người ở khu vực đó. Họ cứ chiều thứ bảy là đến để cái thùng đó, rồi vào cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi lễ, sau đó thì đi ra đổi mỗi người thùng 20 lít. Cứ tiêu chuẩn là mỗi người được 2 lít, một nhà là được 20 lít. Cứ vậy đi về, vác về, tuần sau lại đến. Ngày nào cũng vậy, liên tục, cứ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong đổi nước đi về. Và chính quyền địa phương họ cũng phải rất ngạc nhiên, và họ chấp nhận cho để cái tượng đài lòng thương xót Chúa trước cái giếng lòng thương xót. Và đó là một cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, là khi ta đi loan báo, ta làm chứng lòng thương xót Chúa, Chúa nói đừng sợ, và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên khi rao giảng lòng thương xót Chúa, Chúa nói Faustina rằng linh mục nào mà dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa thì ta ban quyền lực cho linh mục ấy có những lời rao giảng đánh động được lòng người nghe. Xác tín được như vậy, chúng tôi cứ đi, cứ nói, Thánh Thần thúc đẩy đi, thúc đẩy nói. Và như Phaolô nói, Thánh Thần cho biết là đau khổ và thử thách chờ đợi chúng tôi. Cho nên những lần mà chúng tôi chở gạo xuống miền Tây để đi vào trong kinh lạc sâu lắm, có những lần ghe nó đắm sắp chìm, mà nếu anh em chúng tôi không tấp vào bờ kịp thì cả người lẫn ghe đều chìm xuống. Và đa số anh em áo xanh là những người mà thả xuống nước thì 3 ngày sau ấy mới nổi lên được. Cho nên là chỉ phó thác ấy. Hoặc là lần mà chúng tôi lên trên đỉnh đồi Can Vê ở Cát Tiên, mà đi lên đó trời mưa rồi đường nó trơn trượt, xe là phải gắn xích vào mà chạy, mà xe chỉ có xe ben chở đá đất mới lên được. Xe đò, xe 16, xe 4 chỗ là bỏ lại hết, không có xe nào đi lên được. Mà 3 cái xe đó chúng tôi vượt dốc đi lên. Đi lên thì còn phấn khởi, nhưng mà lúc xuống trời nó mưa rồi nó tối như hôm nay, xe nó cứ lao đi và không còn điều khiển được nữa. Lúc đó chỉ biết nắm tay nhau, chặt lấy, siết chặt tay nhau và lạy Chúa Giêsu, còn tin thác nơi Chúa. Chỉ có Thánh Thần đưa dẫn thôi, chứ còn không có ma quỷ ma đưa lối quỷ dẫn đường nào được hết á. Và khi mà chúng tôi xua đi giữa đường thì một cái xe nó bị lao vào vách đá. Mà may mắn trước khi lao vào vách đá thì tài xế nó nói, cha ơi, cho anh em xuống đi, dốc này trơn. Mà anh chị em tưởng tượng đường đất đỏ nó trơn trượt lắm, mà những ổ gà, ổ voi gì nó một bên thì vách đá, một bên là vực thẳm, mà trời nó tối như đêm 30, mưa nó cứ tầm tã xuống như vậy. Người không nhìn thấy nhau nữa mà cứ đi trong lòng tin, trong lòng cậy và Thánh Thần đưa dẫn. Chúng tôi vừa mới thả 50 em xuống đi bộ thì bắt đầu xe nó đi xuống và nó lao vào vách nằm một chỗ. Thế là 50 em đó cứ vậy nắm tay nhau đi bộ từ trên đỉnh núi đi xuống cả mười mấy cây số giữa rừng như vậy, không có một bóng người, không một bóng nhà, không một ánh đèn. Từ đó chúng tôi mới xác tín được rằng là nếu mà ta được đầy Thánh Thần, ta được sức mạnh của Thánh Thần thì ta sẽ vượt qua được những khó khăn, những thử thách. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy là muốn vậy thì ta phải cầu nguyện. Nhưng mà ta không biết cầu nguyện thế nào thì chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Khi anh chị em đến lòng thương xót Chúa thì tôi thấy rõ được sức mạnh của Thánh Thần. Đến đó các bạn thấy những người trẻ như các bạn mà công an khu vực phải nói với tôi rằng tôi an tâm vì thấy những anh thanh niên có số má hết, chúng tôi biết hết, biết mặt. Đứa thì xe ke, đứa thì tù, đứa thì tiền sự, tiền án, đứa thì gái đứng đường, đứa thì số đề, tôi biết mặt hết. Tôi theo nó vào đây, tôi thấy nó quỳ, nó giang tay, nó cầu nguyện. Tôi yên chí rồi, tôi an tâm rồi. Các anh cứ làm, tôi đứng ở vòng ngoài bảo vệ cho các anh an ninh trật tự để không có bị kẹt xe. Vì nếu mà nó không đến đây thì nó chắc chắn là nó sẽ đi hút sách, đi xì ke, đi cờ bạc, đi đua xe, đi đánh nhau, đi đâm thuê chém mướn. Nó không đến Chí Hòa thì nó chỉ vào khám Chí Hòa thôi. Cho nên nó đến nhà thờ Chí Hòa, chúng tôi an tâm khám Chí Hòa không bị chật chỗ. Thì đó là Thánh Thần. Và khi các bạn đến, các bạn thấy sức mạnh của Thánh Thần nơi những con người họ biết cầu nguyện là thế nào, nơi những người mà họ ngoại đạo, họ làm chứng cho Chúa như thế nào, nơi những người mà từ xa xôi thăm thẳm họ vẫn đến với lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa Giêsu nói ai khát hãy đến với ta mà uống, và từ lòng người mạch suối trào dâng. Ai khát hãy đến, khát tình yêu, khát bình an, khát sức khỏe, khát hạnh phúc, hãy đến. Và từ nơi thánh tâm Chúa Giêsu mà trong tháng 6 này chúng ta đang mừng kính thánh tâm Chúa đây, từ nơi trái tim Chúa Giêsu, mạch suối Thánh Thần tuôn trào trên chúng ta. Thánh Thần liên kết những con người khác biệt lại với nhau. Như là bài đọc 1, anh chị em thấy, các bạn nghe, người ta xây nhà, xây tháp Ba Ben, người ta nghĩ rằng người ta có thể vươn cao lên tới trời, mà bất chấp mưa gió gì cả, bàn tay ta làm nên tất cả. Nhưng mà cái lòng kiêu ngạo ấy bị Thiên Chúa đánh đổ. Chỉ một cái chuyện rất đơn giản là con người ta nói không hiểu nhau. Mỗi người hiểu một cách, mỗi người nói một cách, và phân hóa, phân rẽ, làm cho cái tháp Ba Ben ấy không hoàn thành. Bây giờ Ba Ben trở thành biểu tượng của sự chia rẽ, của sự mất đoàn kết. Nhưng Thánh Thần liên kết những con người khác ngôn ngữ ấy lại, khác văn hóa, khác tính tình, khác mọi hoàn cảnh ấy lại với nhau. Như các bạn đến đây, tôi vẫn mời gọi các bạn đầu lễ, bạn hỏi thăm nhau một cái, các bạn bắt tay hỏi thăm nhau một cái, để chứng tỏ rằng các bạn đang được Thánh Thần nối kết các bạn lại với nhau để cùng tham dự thánh lễ. Chứ không phải các bạn đến đây như là xem kịch, không phải đến đây như là xem phim, không phải đến đây để trả nợ quỷ thần. Nhưng các bạn đến đây là Thánh Thần tác động biến đổi các bạn. Và nếu các bạn làm được chuyện đó thì rất nhiều điều lạ xảy ra. Tôi xin phép đọc cho các bạn nghe một vài chứng nhân, rồi tôi sẽ mời những chứng nhân ấy lên nói chuyện với các bạn. Kính thưa cha, con là Cecilia Vũ Ngọc Linh, đang ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xóm mới. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Vào lúc 20 giờ 16 phút ngày 27 tháng 5 2011, con có nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho một em bé 2 tuổi bị bệnh tay chân miệng rất nặng, hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và thở oxy. Gia đình em bé sợ rằng bé sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch. Con xin cha cầu nguyện cho bé được khỏi bệnh. Cha mẹ bé là người ngoại đạo. Và một tin mừng đã đến, Chúa đã nhận lời cho em bé được khỏi bệnh và ngày hôm nay đã được xuất viện về nhà. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cảm ơn Cha và cộng đoàn đã nhận lời cầu nguyện của chúng con. Con chỉ là hàng xóm của em bé đó thôi. Và nhân đây con xin gửi Cha số tiền ít ỏi mà đứa con trai nhỏ bé của con 3 tuổi bé đã để dành trong con heo bằng nhựa. Cháu nói là tặng cho Cha để làm từ thiện. Con đã đổ hết tiền ra và cho vào cái hộp giấy này. Xin chân thành cảm ơn Cha. Xóm mới ngày 2 tháng 6 2011, con Vũ Ngọc Linh. Các bạn thấy nếu mà không có Thánh Thần thì làm sao người chị em ấy mà biết quan tâm đến người khác? Một em bé hàng xóm lại ngoại đạo nữa, dính dáng gì đến mình. Vậy mà Thánh Thần tác động để lòng ta mở ra đến với người. Và chính tấm lòng mở ra đến với người thì Thiên Chúa cũng mở lòng ra để cho chính người ấy cảm nghiệm được rằng Chúa đang hoạt động. Và cho đứa bé 3 tuổi mà có thể làm việc được bác ái như thế. Mời anh chị em nghe một lời tâm sự thứ hai. Con đi cầu nguyện lần đầu, lòng con chai đá nguội lạnh nên không biết cầu gì cùng Chúa. Cầm tờ giấy lật qua lật lại không muốn ghi, nhưng thấy ai cũng thành tâm ghi chép nên mình cũng ghi. Tại vì khi người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì chúng tôi đưa cho họ cái tờ thư xin cầu nguyện và nhờ mẹ đến với Chúa. Thì cái cô Lê Phương Thảo này, cô ấy đến cô ấy chẳng biết cầu nguyện gì. Đúng như là trong lời Chúa ngày hôm nay, chả biết cầu nguyện thế nào. Nhưng mà thấy người ta ghi thì con cũng ghi. Đã từ lâu rồi con coi việc tham dự thánh lễ như một điều gì đó trả nợ quỷ thần, cắt đầu cắt đuôi, ngồi ơ hờ nhìn mây trời hoa lá. Nghe Cha giảng hay hay nhưng mà bay tay này lọt sang tay kia. Ở nhà mấy khi mà con đọc kinh cầu nguyện, tuy đến lúc cũng hối hận, cắn rứt lương tâm, thấy có lỗi với Chúa. Đôi khi cũng có quyết tâm, nhưng cuộc sống bon chen xô bồ đã cuốn trôi tất cả. Nếu con cứ sống như vậy, chỉ lo toan tính cho đời này, thì mai kia không biết giờ nào khi Chúa gọi con về, con không dám gặp mặt Chúa đâu. Chúa ơi, xin cứu vớt linh hồn con, tâm hồn chai đá trơ ra với Chúa và trơ ra với tha nhân. Khi gặp chuyện đau buồn, con đau khổ khóc lóc trách cứ Chúa, khi vui thì mấy khi nhớ đến. Giờ con đã có gia đình, có con nhỏ, con lo lắng lắm, con phải dạy con của con sống đạo thế này đây, khi con không làm gương cho con mình. Con là gương mù, gương xấu, đáng cột đá vào cổ mà ném, đột đá vào cổ mà ném xuống biển. Chúa ơi, con muốn tâm sự nữa với Chúa nhưng hết giấy rồi. Con Mata Lê Phương Thảo. Anh chị em thấy nếu mà không có Thánh Thần, làm sao nhận được mình đang khô khan nguội lạnh? Nếu mà không có Thánh Thần, làm sao mà dám nhận được, nhận biết rằng mình tội lỗi mà có hướng muốn quay về với Chúa? Chỉ có Thánh Thần tác động như vậy thôi. Mời anh chị em nghe một chứng nhân nữa ở bên Mỹ mà chúng tôi mới nhận được sáng hôm nay lúc 10 giờ. Kính gửi Cha, con là một giáo dân sống tại Mỹ, có mẹ tại Việt Nam, thường xem đi lễ ngày thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa. Kính lòng thương xót Chúa, mẹ con thường nói về Cha và cộng đoàn Chúa xót thương. Khi mẹ con qua giúp con ở bên Mỹ đây cũng là nhờ lời cầu nguyện của Cha và cộng đoàn mà mẹ con xin visa phỏng vấn đi Mỹ rất dễ dàng. Mẹ con và con cũng thường liên lạc và xin Cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con sinh được bình an. Ngày 8 tháng 6 con có liên lạc với Cha để cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con được bình an. Và mọi việc diễn tiến đều tốt đẹp, dù em bé bị nhau quấn 2 vòng nơi cổ nhưng sinh ra vẫn được bình an và mạnh khỏe. Bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng trước điều ấy. Nếu bị quấn 1 vòng đã có nguy cơ chết rồi, đây nhau quấn 2 vòng cổ mà đứa bé sinh ra vẫn khỏe mạnh. Chúng con tạ ơn Chúa. Nay con nhờ ba con gửi tí quà mọn để giúp Cha cùng cộng đoàn làm việc bác ái. Kính mong Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Con tên là Trần Kim Hạnh Trúc, sống tại Colorado, nước Mỹ. Còn bé tên là John, sinh ra được 3 ký tư, rất tốt, rất khỏe, rất mạnh, rất dễ thương. Và thưa các bạn, bây giờ thì chúng tôi mời các bạn gặp gỡ một chứng nhân sống động mới được ơn Chúa Thánh Thần tác động biến đổi. Mời chị dắt chị lên đây để giới thiệu cho chị cho nó dễ. Chị dắt chị lên đây giới thiệu cho chị quen. Đây là một người mới được ơn Chúa Thánh Thần trở thành con của Chúa. rất là hy hữu và kỳ diệu. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng người chị em ấy. Con có thể giới thiệu được không? Hay là con giới thiệu dùm?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn. Dạ, con là Maria Phạm Thị Thanh Quý. Con là Maria Phạm Thị Thanh Quý. Con thì ở giáo xứ Đa Minh, nhưng bây giờ con về giáo xứ Tân Phú. Thì hôm khoảng tháng 5, thì cha có đọc một lá thư của Teresa Nguyễn Thành Hồng Trâm, là con của chị Teresa Lê Thị Hoa đang đứng đây. Thì cái ngày hôm đó thì cha công bố lá thư đó, thì chị cũng là người đặt chân về Việt Nam. Thì chị về Việt Nam thì sáng hôm sau thì lên gặp chị, thì chị nói rằng là run quá. Chị nói với con rằng là chị về Việt Nam để chị rửa tội. Con nghe thì con mừng lắm, nhưng con cũng không dám áp đặt chị để cho chị được tự nhiên. Còn cháu Hồng Trâm ở bên Mỹ thì cũng nói là cô ơi, cô về, mẹ con về Việt Nam rồi, cô dẫn mẹ con gặp cha để xin cha rửa tội. Nhưng vì thấy cha Long thì bận việc quá nhiều, cha đi công tác liên tục 24/24, cho nên là con cũng không dám làm phiền cha. Thì nhà chị thì ở gần nhà thờ Đa Minh, mẹ chị thì là Đạo Tin Lành, con chị là Teresa Trần Hồng Nguyễn Thành Hồng Trâm thì rửa tội năm 11 tuổi, và chị thì cũng ở đó, cho nên là mẹ chị cũng mới rửa tội trước chị được 2 tháng. Thế là thôi xin cha Đa Minh rửa tội cho chị luôn. Và ngày mùng 7 tháng 6 là thứ ba vừa rồi, chị được chính thức được làm con Chúa. Hôm nay thì chị đến đây để chào cha, để chị về Mỹ, nhưng mà cha thì lại mời chị lên làm chứng. Thì tại vì trước khi đó thì con với chị cũng đã ở nhà thờ Đa Minh dự lễ cụ tuần của Chúa Thánh Thần. Hôm nay chị
vâng, thưa anh chị em, câu chuyện nó ly kỳ là thế này, là con gái của chị là bé Hồng Trâm, sinh ra trong một gia đình không có đạo, gia đình chị cũng không có đạo. Rồi lúc mà sau năm 1975, rồi đánh tư sản Mai Bản, thì bố mẹ phải đi kinh tế mới, chỉ có một mình bé Hồng Trâm ở lại với bà ngoại để mà học ở thành phố. Khi bố mẹ đi kinh tế mới thì Hồng Trâm ở nhà, và cháu lớp 10 tuổi. Rồi chị kể được nước tiếp chưa?
Cháu 10 tuổi thì cháu hay qua bên nhà thờ Đa Minh, tại vì nhà ở sát bên nhà thờ Đa Minh. Rồi cháu tự động cháu xin rửa tội, học tội, rồi là theo đạo từ năm cháu 11 tuổi. Đó, thế là rồi là sau thời gian đó thì vợ chồng con thì trở về ở kinh tế mới trở về. Đó thì là cũng vất vả lắm. Đó, chồng thì cũng đạp xích lô, rồi bị đi tù mấy năm nữa, thì rất là vất vả, vì con cũng không biết sao mà con cũng là người ngoại đạo. Nhưng mà mấy chục năm nay luôn luôn là con lúc nào con không hiểu tại sao lúc nào con cũng cầu nguyện, con cũng gọi Chúa, hở một cái là con gọi Chúa. Thế là con gái con nó bảo má ơi, Chúa đâu có mắc nợ ở má đâu, mà sao cái gì má cũng gọi Chúa vậy. Đó thì qua mấy chục năm rồi cha. Đó, mấy chục năm rồi thì là gia đình con cũng may mắn được qua Mỹ, là hôm nay là được 16 năm. Đó, khi con bước chân qua Mỹ rồi đó thì là năm đó con cũng sấp xỉ 50. Đó, thì rất là khó khăn. Đó, bên Mỹ với cái tuổi đó thì đâu có làm gì được nữa. Tiếng Anh thì không biết. Đó, thì con chỉ có cái là chồng con và con bé út. Thì là nó tương đối nó khá. Thế là con cũng lại cầu nguyện tiếp, lúc nào con cũng cầu nguyện, mà con cũng chẳng biết, con chỉ biết con là Chúa ơi, Chúa dẫn dắt con đi đi. Đó, bây giờ con như người mù vậy đó, bây giờ con thì con thích đi làm ở cái hãng như thế, tức là hãng thuốc, mà làm sao mà con thi vào được đây, đó, với lại lớp trẻ. Thế là con cũng cầu nguyện, thế là hôm đó là con đi thi. Đó, con đi thi thì nói đúng ra rằng là người Việt Nam mình chắc là có cái sự gọi là khéo léo, khôn ngoan hơn. Cái đó là không biết Chúa có phạt con hay không, nhưng mà con nghĩ rằng là Chúa không phạt con đâu. Thì con bảo chồng con là anh đi thi 100 câu, con bé Khanh đi thi 100 câu về chỉ cho em, rồi ngày mai em đi thi. Đó, thế là con đêm hôm đó suốt đêm con cứ cầu nguyện. Đó, thế là ngày hôm sau con thi đậu ngay. thi thi đậu ngay lập tức. Thì vào Mỹ nó nói thì nó nghe, mà con chỉ biết rằng là thật đúng là Mỹ nó nói là nó nghe, con chỉ biết là qua cái sự mà chỉ dẫn đó thì con ok đó, tao hiểu rồi đó. Nhưng mà con được một cái rằng là con rất là nhanh nhẹn và thông minh, khi nó chỉ máy móc cái này là con hiểu ngay lập tức đó. Vì trước kia lúc con có hồi trẻ đó, con cũng đã từng làm hãng thuốc Rusell ở Việt Nam đây, lúc mà con năm con 20 mấy tuổi đó, thì con cũng biết sơ về vấn đề máy móc rồi. Thế là con làm là được 10, đến hôm nay thì con làm được 11 năm đó. Thì cách đây là 4 năm thì là chồng con qua đời, thì từ đó là con cũng xuống dốc đó, cũng bệnh lung tung hết, lúc nào cũng cầu nguyện, rồi lại phải học lái xe. Ở với cái tuổi 60 rồi thì học lái xe thì làm sao, cũng lại gọi Chúa ơi đó, con thì con chịu chết luôn ở cái tuổi 60 rồi đó, thì là tại sao mà con cũng lại đậu được đó, rồi lại thi bằng viết, rồi lại bằng lái, lại lúc nào cũng như là suôn sẻ, như là dòng suối nó trôi êm đềm vậy đó. Đó thì chồng con mất đã 4 năm, năm nay là con 64 tuổi. Và bao nhiêu năm con biết con gái con nó cầu nguyện ghê lắm, nó bảo tại sao má như vậy, má thúc đẩy mọi người, kể cả mấy đứa cháu ngoại con cũng thúc đẩy là bây giờ đi về Việt Nam. Ở bên Mỹ thì là cha bên Mỹ thì má không hiểu đâu, không hiểu tiếng Mỹ nhiều đâu, thôi giờ dắt nhau về Việt Nam để rửa tội. Thế là mang mấy đứa cháu ngoại lại về Việt Nam rửa tội đó. Thì bây giờ tới phiên con, khi mà con về Việt Nam cách đây là hơn 1 tháng thì con cũng chưa có ý định đâu, con chưa có ý định rửa tội. Thế xong rồi là cháu Trâm cho bảo rằng là má cứng rắn quá, như vậy rằng là má, hay là má thử thách Chúa, không, má không thử thách Chúa, má biết Chúa rất trên đầu má, luôn luôn có Chúa, bởi vì má làm việc gì cũng thành công hết. Ở cái tuổi của má làm sao mà làm được thành công bằng tụi trẻ tụi bay được đó. Thế là hôm mà con về là cha nhận được cái thư của Hồng Trâm đó, thì là con vô tình con mới biết điều đó. Thế là tự trong lòng của con cảm thấy rằng là điều này con phải làm thôi, đến hôm nay điều này con phải làm đó. Thì con xin dạ thì là trước đó thì hình như là 1 tháng của quý à, 1 tháng thì là mẹ con cũng xin rửa tội luôn đó. Thì con thì nghe tin là mẹ con ốm hơi nặng, thế là con mua vé máy bay với lại con bé con đó, con bé út đó, thì là nó đưa con về ngay đó. Khi mà con đi đó, con cảm thấy như là con yếu đuối lắm, tại vì lâu con đâu có về Việt Nam bao giờ đâu. Thế con Trâm đã bảo là má cứ đi đó, bảo bây giờ tao chỉ đi 3 tuần thôi đó, rồi tao về ngay đó, chứ tao không ở lại lâu. Thế mà bây giờ hôm nay là con ở lại gần 2 tháng rồi cha, vì con phải học đó, con phải học, rồi là con phải chờ để xin rửa tội đó. Thì con làm hoàn tất hết đó. Có một điều mà con rất là vui và con hôm nay con chia sẻ cùng với cha là con bé Vàng đó. Đó thì cha biết đó, con bé Vàng thì con gửi hôm tháng vừa rồi đó, là con bé con út của con nó về Mỹ trước, con mới gửi cái băng CD ra 27 giảng đó. Con không hiểu sao rồi là con bé Hồng Trâm mới đưa cho nó, rồi nó khóc quá, thế là nửa đêm nó gọi, nó bảo Trâm ơi, mỗi lần là mà chị gửi về, chị làm việc bác ái, chị làm ơn chị gọi cho em để em gửi luôn, hàng tháng cũng được đó, lúc nào chị gửi là chị gọi em. Đó là điều thứ nhất đó. Thì con bé đó nó bảo em đọc đó, thì là nó không hiểu, nó nghe cái băng của cha đó mà nó khóc sướt mướt luôn. Vâng, rồi nó có đạo, con bé.
Dạ, tại vì chị không nhớ hết, tại vì hôm kia Hồng Trâm có gọi về cho con. Hồng Trâm nói là cô quý ơi, Vàng nó nghe được 20 bài giảng của cha, nó khóc quá chừng luôn, nó nói là nó là người có tội, tại vì nó qua bên Mỹ thì mới có 10 mấy tuổi lấy chồng, thì chồng thì cũng có vợ rồi đó, thì lại lấy người khác, lại lấy là Vàng là người thứ hai. Thế thì cô này thì có đạo, nhưng mà nhà nghèo lắm, thì nghĩ là thôi thể cứu cánh cho gia đình thì nhắm mắt đưa chân đi qua Mỹ. Nhưng mà qua đến nơi á, thì gặp á, chồng á, thì làm neo cũng mở được tiệm, nhưng mà rất là vũ phu, mà lại hay mê cờ bạc, đánh vợ rồi rượu chè. Thế mỗi lần như vậy á, thì chị Hoa lại phải can thiệp và chị Hoa dẫn vàng lên. Thế thì hôm vừa rồi á, là vàng mấy coi như là mấy năm nay là vàng cứ suốt ngày là nghe ai nói là chuộc bùa chuộc ngải để mà cho chồng không đánh, cho chồng thương mình, cho chồng yêu mình, thì tốn bao nhiêu tiền, cứ 1,000 đô 2,000 đô là cô ấy cứ gọi về Việt Nam làm. Nhưng từ khi mà Trâm nó đưa cho 20 bài giảng thì nghe xong thì vàng nó khóc quá, nó bảo là Chúa là một đấng nhân từ, mà Chúa cho em được qua tới đất Mỹ để em cứu gia đình em, mà em không có biết làm điều đó, mà em lại cứ nghe những cái bùa chú đó em làm. Thôi chị ơi, em chị nhớ là mỗi lần chị gọi về Việt Nam làm bác ái thì chị nhớ nói em. Rồi xong vàng lại cho chồng nghe cái bài giảng đó, mở cho chồng nghe, thế chồng lại cũng khóc. Chồng lại bảo là cách đây mới có 2 ngày thôi đó, thì chồng lại bảo là chị Trâm ơi, gọi điện thoại cho Trâm, chị Trâm ơi cho em số điện thoại của cha Long để em nói chuyện với cha Long, và em hứa với cha Long là em sẽ ăn năn, em sẽ hối cải, em sẽ không đánh vợ, rồi em sẽ lo làm và em sẽ lo làm việc bác ái. Dạ vâng.
À, cách đây đó là mới 2 ngày, thế là mẹ của vàng là ở xa lắm, ở Bình Dương, thì là cũng chạy cũng đi lên đây để mà cắm dự lễ ngày thứ 5 vừa rồi đó cha, là mẹ là viết thư tạ ơn đó, thì là theo con với lại cô Quý đi lên trên nhà thờ chị Hòa. Thì hôm nay con đến đây để con nhất con xin chào cha đó, để là trong tuần tới là con trở về và con cũng nhờ cha cầu nguyện. Con chỉ còn có một đứa con gái út thôi, con nó, mấy đứa con nó thì đã rửa tội hết tất cả rồi, mà chỉ riêng mình nó thôi, thì là con xin cha cầu nguyện cho nó theo. Con chỉ còn mong ước vậy thôi, là gia đình con là hết toại nguyện rồi.
Hallelujah. Câu chuyện nó rất là lâm ly. Chú dùng một mình cái cô bé Hồng Trâm đó, 11 tuổi, chú chuẩn bị trước rửa tội cho nó từ lúc 11 tuổi. Rồi khi mà nó sang Mỹ, tôi không hề biết, tới giờ tôi vẫn chưa gặp mặt. Nhưng mà nó nghe bài giảng lòng thương xót Chúa ở trên trang web tinvui.info. Rồi nó viết email về cho tôi, nó kể. Rồi tôi đọc cái lá thư của nó trên nhà thờ Chí Hòa. Nó không có nghe trực tiếp được vì hôm đó nó đi vắng, nó không nghe. Một người ở Việt Nam, bên Úc, một người bên Úc nghe cái bài lá thư mà tôi đọc, mới gọi điện thoại sang Mỹ cho con Trâm, bảo cha đọc cái đó. Rồi trong lúc mà con Trâm nó nghe lại như vậy thì mẹ nó lại đi về Việt Nam, đang trên đường về Việt Nam và vẫn chưa có ý định quay trở về. Và khi nó nghe được cái bài giảng đó và thư của nó thì hai mẹ con nói chuyện với nhau. Rồi chị ấy đến tìm tôi ở nhà thờ Tân Phước và quyết định xin quay trở về, xin rửa tội, học đạo. Và một mình con bé Trâm ấy, nó đã cầu nguyện và nó hoạt động để cho hai đứa cháu được ơn trở lại, cho mẹ nó được ơn trở lại, bà ngoại nó được ơn trở lại, bây giờ bạn nó là cô vàng á, và người chồng đó cũng được ơn trở lại theo nghĩa là hoán cải đó. Còn những người này được ơn trở lại với Chúa, và bây giờ còn cô em gái của nó. Thì chúng ta thấy sức mạnh của Thánh Thần làm những điều vô cùng kỳ diệu. Ta chỉ biết hallelujah. Xin cảm ơn chị, chúc chị về bình an và làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy sức mạnh của Thánh Thần. Thứ nhất là Thánh Thần giúp cho các bạn có thể mở lòng ra đến được với nhau mà không còn xa lạ. Nếu ta còn cảm thấy xa lạ và ta chưa để cho Thánh Thần làm việc. Biết hôm nay còn cô Hằng nữa làm nhân chứng, và có lẽ là vì trễ rồi, xin Hằng để tuần sau lên chia sẻ với các bạn nha. Được không ạ? Vâng. Và sức mạnh của Thánh Thần làm cho chúng ta liên kết được với nhau. Chúng tôi là những người xa lạ mà có thể gặp gỡ được nhau, người bên Úc, người Việt Nam, người bên Mỹ, người Bình Dương, người Sài Gòn, người Chí Hòa vẫn gặp nhau được trong Thánh Thần. Đó là một cái điều kỳ diệu. Thứ hai nữa là sức mạnh của Thánh Thần làm ta mở lòng ra được với nhau, tha thứ cho nhau, không còn đánh đập vợ con mình nữa, biết chia sẻ, biết làm việc bác ái như những chứng nhân mà các bạn vừa thấy. Thánh Thần mới mở lòng mình được. Lòng người ta khó lắm, đồng tiền nó liền với khúc ruột, bỏ tiền ra đau lắm, xót lắm, thưa anh chị em, thưa các bạn. Và thứ ba nữa là Thánh Thần làm cho mình có được bình an và có được niềm vui. Và cuối cùng, Thánh Thần thúc đẩy các bạn ra đi làm nhân chứng bằng yêu thương, bằng phục vụ. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn như thế, và cũng thông báo để các bạn trong chương trình tiếp sức mùa thi, những anh chị em, các bạn nào có người thân mà ở các tỉnh không có nơi ăn chốn ở, xin liên lạc với chúng tôi để có nơi ăn chốn ở miễn phí hoàn toàn, rồi có các em áo xanh đưa đi đưa về đi thi an toàn, rồi có nơi để các bạn ấy cầu nguyện. Và rồi chương trình học bổng năm 2011-2012, những bạn nào nghèo, học giỏi và hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, hiếu học thì xin làm đơn và gửi cho chứng sứ ở nơi địa phương ấy xác nhận đúng như vậy. Chúng tôi tiếp nhận và chúng tôi xác minh đúng thì chúng tôi sẽ chia sẻ học bổng ấy cho. Từ Bắc, Trung và Nam khoảng gần 2.000 cái học bổng như thế. Mỗi học bổng từ 1 triệu cho đến 2 hoặc 3 triệu. Chắc là không còn giờ để làm chứng. Rồi. Chị cái gì cơ? Tại vì không có thời giờ, con muốn làm chứng hả? Hả? Sao? Sao con?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, đáng lẽ là hết giờ rồi, nhưng mà tôi xin phép để được làm chứng về ơn Chúa Thánh Thần cho bản thân tôi. Tôi là một con người tội lỗi nhiều lắm, mười mấy năm không đi xưng tội, bỏ Chúa luôn. Nhưng mà khi mà tôi đi lễ lòng Chúa thương xót chiếu hòa, tôi đi gần một năm mà tôi vẫn, cái đầu tôi vẫn ngu, vẫn cứng, không chịu đi xưng tội. Thế nhưng cái bài mà cha viết nhờ mẹ đến với Chúa vào cái hôm tháng 6 mình á, 4 năm đó cha. Khi đọc cái bài đó rồi tôi thấy rằng tại sao mình không mạnh dạn mà đón nhận ơn Chúa anh thần. Mặc dù tôi là người tội lỗi nhiều lắm, mười mấy năm đi xưng tội, nhưng mà khi tôi cương quyết mình đã được ơn Chúa anh thần ra sáng thì mình phải đi xưng tội, phải nhận biết Chúa. Và thế là mới thứ bảy vừa rồi tôi đi xưng tội, nhờ ơn Chúa anh thần tác động tôi đã xưng tội và tôi đã rước lễ ngay ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên. Đó là những gì mà con thấy rằng cái bài viết của cha rất tuyệt vời. Các anh chị em có đọc bài nhờ mẹ đến với Chúa không? Cha nói rằng nếu mình thấy mình tội lỗi, càng tội lỗi càng xa Chúa là mình bị sập bẫy Satan. Vì thế mà tôi mong rằng tất cả các anh chị, giàu lớn, giàu trẻ, giàu già, giàu bé, khi có tội mình hãy đến với Chúa cầu xin Chúa tha thứ cho mình. Dạ xin hết.
Quá tuyệt vời. Các bạn thấy này, chỉ có Chúa Thánh Thần đưa đến này, chứ tôi có làm gì được đâu, đúng không ạ? Tôi có làm gì được đâu. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chỉ lên, chúng ta chỉ biết thấy sức mạnh của Thánh Thần đang xuống tràn trên chúng ta. Mời các bạn đứng lên.